นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
Buồn đa sang. Rồi, mời mọi người ngồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu khóa thiền 16. Cũng trùng hợp là năm nay 2016, cho nên là khóa thiền có tên là khóa thiền 16 luôn. Như vậy á, là chúng ta đã có tới 15 khóa thiền rồi. Và thực ra là 15 khóa thiền với là khoảng gần 300 bài giảng. Thì là trong những cái bài giảng mà thầy trình bày qua các cái pháp thoại đó, là đã nói về thiền rất nhiều rồi. Cái cốt lõi của thiền thì cũng là vậy thôi, nhưng mà là do vận dụng trong nhiều cái điều kiện khác nhau, vì vậy mà cái việc mà giảng dạy đó cũng trở nên là càng ngày càng nói nhiều ra. Chứ thực tế đó thì thiền rất là đơn giản. Thiền mà Đức Phật dạy đó là rất đơn giản, nhưng mà trải qua hơn 2500 năm thì thiền càng ngày càng phức tạp ra. Mà cái phức tạp ra đó là do vận dụng của các thiền sư hay là của các cái tông phái Phật giáo. Mỗi cái tông phái thì có một cái cách thiền riêng, mỗi cái thiền sư thì có một cái cách thiền riêng của mình. Nhưng mà theo thầy đó thì thầy phân chia ra rất rõ ràng là thiền nó có hai phần. Phần thứ nhất á, là cái nguyên lý cốt lõi. Nguyên lý cốt lõi thì tức là cái thiền mà Đức Phật, chính Đức Phật ngài dạy, và cái thiền đó rất là đơn giản. Đơn giản đến độ mà có khi ngài nói một câu kệ thôi là nhiều người đã đắc đạo quả rồi. Chứng tỏ là cái thiền mà Đức Phật dạy là rất đơn giản, chứ không phải là phức tạp như như sau này. Rồi trong cái những cái lời dạy của Đức Phật á, thì cũng có hai phần. Một cái phần là Đức Phật ngài dạy về cái nguyên lý cốt lõi của pháp. Và cái phần thứ hai đó là cái phần mà ngài nói riêng cho mỗi người, tức là vận dụng cho mỗi cái trường hợp cá biệt. Như vậy chúng ta thấy ra được một cái điều là thế này. Thiền là có một cái cốt lõi chung, nhưng mà là tùy căn cơ của mỗi người mà Đức Phật ngài chỉ cho cái người đó thể hiện cái nguyên lý thiền đó như thế nào ở đây mỗi người. Cho nên á là ở đây mình sẽ thấy là một phần á thì nó rất là đơn giản, đó là phần nguyên lý cốt lõi, và một phần á là rất đa dạng trong cái vận dụng cho từng trường hợp của mỗi người. Thế nhưng mà bởi vì á, là thường thường mỗi cá nhân của chúng ta đó là không tự vận dụng được, không tự vận dụng được, cho nên cần tới một cái vị thiền sư, cần tới một vị thầy. Thì các cái vị thầy này á, cũng qua cái quá trình tu tập của họ, qua cái quá trình nhận thức của họ về những cái thiền mà của Đức Phật dạy, và họ đã vận dụng trong đời sống của họ như thế nào. Sau đó đó thì họ khi mà họ hướng dẫn cho người khác á thì họ mới là vận dụng thành một phương pháp. Khi vận dụng thành một phương pháp á thì rõ ràng là hai thiền sư mà dạy thiền thì có hai phương pháp khác nhau rồi. Có bao nhiêu thiền sư dạy thiền thì có bấy nhiêu phương pháp thiền. Vì vậy mà càng ngày cái thiền nó càng phức tạp ra. Và không biết là nhiều người không biết là cái thiền nào đúng, thiền nào sai. Và nhiều người cũng không biết là cái loại thiền nào hay là cái đề mục thiền nào mới là đúng. À, những cái thắc mắc như vậy đó thực ra là bởi vì do không nắm vững hai cái điều. Điều thứ nhất đó là nguyên lý cốt lõi, và điều thứ hai là cách vận dụng. Mà cái cách vận dụng này đó là mỗi người phải tự vận dụng, chứ không có thiền sư nào chỉ bày cả. Nhưng mà tại vì mình đó là nhát vận dụng cho nên đó là mới là cứ dựa vào các vị thiền sư. Khi mình dựa vào các vị thiền sư hay là dựa vào một cái pháp môn tu của các cái tông phái thì mình vô tình mình lại bị rơi vào một cái tình trạng là bị phiến diện. Tức là bất kỳ mà mình pháp á, cái chân lý đó thì nó vô cùng, nhưng mà khi mình đã đưa vào một cái khuôn khổ theo một cái quy định, theo một cái phương pháp thì nó sẽ chỉ ra một cái phía nào đó thôi. À, cho nên á làm cho thiền ngày càng là bị phân hóa ra nhiều cái cách thức khác nhau. Và một cái điều mà đặc biệt mình để ý là thế này: khi mình theo một cái trường thiền, mình theo một cái phương pháp thiền thì cái phương pháp đó nó chỉ cứ dạy là như vậy, cứ làm như vậy chứ không thể nào khác được. Nhưng mà như vậy á thì người ta lại quá đặt nặng vào các cái phương pháp mà người ta quên đi cái cốt lõi của thiền. Mà cái cốt lõi của thiền mới là chính. Khi nhận thức ra được điều này, thầy đã hướng dẫn thiền mà hoàn toàn không qua phương pháp. Có người hỏi thầy như thế này: làm thế nào mà thiền mà không phương pháp được? Thiền thì phải có phương pháp chứ làm sao mà thiền không phương pháp được? Thì thầy trả lời thế này: khi người ta hành thiền theo một phương pháp á thì người ta chỉ theo duy nhất một phương pháp thôi, còn không theo phương pháp nào cả. Cho nên có vô số phương pháp để thiền. Ví dụ như thế này, bây giờ cái trường thiền đó đó dạy là phải thở như thế này hay là thở như thế kia. À, cái trường thiền khác ấy, thì dạy là đi như thế này hay đi như thế kia. Như vậy á là cứ ngồi vô là cứ thở như thế này, cứ đi là đi như thế kia. À, thì như vậy á là chỉ có một cách thôi, chỉ cứ đi theo một cách thôi. Một cách thì thấy nó dễ dàng ấy, cho nên là cứ đi theo một cách. Nhưng mà thực tế cuộc sống thì nó lại không phải như vậy. Bởi vì không nhất thiết phải thở như vậy, không nhất thiết phải đi như vậy. Mà mỗi người là ngay cả mỗi người đó, bây giờ đưa mỗi người ra đi thì mỗi người đều đi mỗi cách khác nhau hết. Mặc dù đi thì cũng bước, nhưng mà rõ ràng là mỗi người đi một cách khác nhau. Người cao thì đi kiểu khác, người thấp thì đi kiểu khác, người cái chân đau thì đi kiểu khác, người cái chân mạnh khỏe thì đi kiểu khác. Thành ra là không ai đi giống ai hết. Như vậy không thể nào mình ghép cái đi nó vào một khuôn khổ để mà đi được, mà phải là tùy theo mỗi người đi như thế nào. À, mà cái người đó đó phải tự thấy ra cái đi của mình như thế nào. À, đơn giản là vậy thôi. Cho nên đó là không phương pháp thì tất cả pháp đều là phương pháp. Thành ra mình là biến hóa vô cùng, mình sao cũng được. Thí dụ như bây giờ khi mình bệnh, mình không muốn, mình không đi được, mình nằm một chỗ thì mình vẫn thiền. Mà khi mình đi thì mình vẫn thiền. Nhưng mà khi mình đi mà mình đang đi yếu thì mình thiền kiểu khác. Nhưng mà khi đi mình đi leo lên núi thì mình thiền kiểu khác. Mỗi lúc mình đi vẫn mỗi khác. Cho nên á, không có cái nào là phương pháp cả, mà là mỗi cái trạng thái hay là mỗi cái tư thế mà lúc đó mình đang sử dụng thì lúc đó chính là cái phương pháp thiền. Chẳng cần phải thiền như thế nào hết á. Vì vậy cho nên á là mình có thể nấu ăn mình cũng thiền được, mình đi chờ mình cũng thiền được, mình ngồi xe buýt mình cũng vẫn thiền được, mình làm bất kỳ cái điều gì mình cũng vẫn thiền được cả. Chẳng phải là nói rằng là thôi đáp xe buýt để mà tới cái chùa đó, rồi tới đó nó phải ngồi theo cái phương pháp đó, không phải như vậy. Mà là ngay khi mình ngồi trên xe buýt là mình đã thiền rồi. Khi mình bước lên xe buýt như thế nào, bước lên là đi xuống xe buýt như thế nào thì cũng phải là thiền. Đó. Cho nên á, lúc đó tất cả pháp đều là pháp thiền, và thiền ở mọi lúc mọi nơi, chứ không giới hạn là phải là thiền theo cách đi này, hay là thiền theo cách ngồi kia, hay là thiền theo cách thở này hay là cách thở nọ, không phải như vậy, mà là thiền ở khắp mọi nơi mọi lúc trong cái thực tại mà mình đang là. Thực tại đang là đó chính là lúc nấu ăn thì đó là thực tại đang là, lúc quét nhà thì đó là thực tại đang là, lúc đang đi bộ thì đó là thực tại đang là. Mình hoàn toàn không biết những điều đó. Nhiều người đi vào cái thiền đường rồi ngồi thiền, ngồi ngay ngắn, xong rồi theo một phương pháp để mà tu tập. Nhưng mà khi mà mình đã có cố ý như vậy đó, thì thực ra là trên thực tế đó là mình đang làm theo tư tưởng của mình chứ không phải là thiền. Mình hành động để thực hiện tư tưởng của mình là khác với thiền. Thiền là hoàn toàn ngược lại. Thiền là soi sáng chính cái tư tưởng đó. Thiền là khởi lên một cái tư tưởng thì liền soi sáng cái tư tưởng đó. Chứ không phải là thiền là đi theo cái tư tưởng hay là một quan niệm hay là một phương pháp nào đó đã định sẵn. Bây giờ mình cứ theo cái phương pháp hay là cái quan niệm định sẵn đó. Mình cũng không cần phải là đi theo một phương pháp định sẵn. Mình cũng không phải thở theo một phương pháp định sẵn. Mà mỗi lúc hoàn toàn mỗi khác. Ví dụ như mình đang làm một việc gì đó nhanh và nặng cho nên nó mệt, thì lúc đó là thở rất nhiều, thì lúc đó mình soi sáng cái thở, hay là mình cảm nhận được cái thở rất nhiều đó. Vậy thôi. Chẳng nhất thiết là mình phải là ngồi phải thở như thế nào cho nó mới là thiền. Mà khi mình đang làm việc mệt, mình thở hổn hển thì mình cảm nhận cái thở hổn hển đó một cách hoàn toàn trọn vẹn thì đó là thiền. Đó. Khi mình ngồi trên xe buýt, mình đang ngồi yên và mình cảm nhận được mình đang ngồi như thế nào, cảm nhận được toàn thân, cảm nhận được cái môi trường xung quanh mình, cảm nhận được tất cả mọi thứ đó thì đó là thiền. Soi sáng được. Thay vì mình ngồi đó, mình là nghĩ rằng là xe buýt chắc phải mình nửa tiếng nữa mới là tới cái chùa để mình ngồi thiền. Thay vì mình nghĩ như vậy và mình bị lôi cuốn theo cái ý nghĩ đó, thì cái ngồi thiền của mình là hoàn toàn là bị lôi kéo bởi một cái tư tưởng. Trong khi đó thì mọi tư tưởng khởi lên mình đều thấy ra, thì đó mới là thiền. Khởi lên một cái tâm là mình đã thấy nó ra như thế nào. Thành ra là thân hay là thọ hay tâm hay pháp, cái hành động của thân hay là cái cảm giác, cái cảm xúc, hay là cái tâm khởi lên như thế nào, hay là cái sự tương giao hay mối quan hệ giữa mình với là xung quanh như thế nào, thì mình đều phải là sáng suốt, biết rõ, thì đó mới là thiền. Như vậy á, thiền thì phải là thắp sáng mình mọi lúc mọi nơi, ở trong mọi điều kiện, trong mọi cái tình huống, trong mọi cái trạng thái, chứ không phải là thiền là phải ghép mình vào một trạng thái nhất định nào, hay là mình cố gắng để mà đạt được một trạng thái nào đó. Thiền hoàn toàn, đây là thầy nói thiền Phật giáo á, thầy nói thiền Phật giáo đó, thiền đúng của Phật giáo, tức là thiền trong bát chánh đạo đó, thì thiền chỉ là soi sáng lại mình thôi, chứ hoàn toàn là không phải cố gắng tu tập rèn luyện để đạt được bất kỳ điều gì. Điều này hết sức quan trọng, bởi vì á, đa phần người ta cứ nghĩ rằng là đi học thiền, đi hành thiền là để đạt được một điều gì đó. Thiền không phải là để đạt được bất kỳ một mục đích nào, không đạt được bất kỳ một cái lý tưởng, một trạng thái nào cả. Bởi vì tất cả mọi trạng thái, mọi cái điều gì mà mình đạt được trên đời này thì nó cũng chỉ là vô thường, khổ, vô ngã thôi. Cho nên á, cái điều chính yếu của thiền là soi sáng cái cuộc sống của chính mình, soi sáng lại chính mình để mà thấy ra được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã, để mình đừng có bám víu vào bất kỳ điều gì trên đời. Trong khi đó, mình lại là đi làm ngược lại với cái lời Phật dạy, là mình cố gắng rèn luyện để đạt được một mục đích mà mình muốn, thì rõ ràng là đã sai cái yếu chỉ mà Đức Phật Ngài muốn chỉ bày cho mình. Bởi vì cái nguyên lý rõ ràng là nguyên lý tứ diệu đế, tức là mình khởi lên cái điều gì thì đưa đến luân hồi sinh tử, còn mình khởi lên cái gì hay là không khởi lên cái gì thì không đưa đến luân hồi sinh tử. Mình á, thì mình không hiểu được cái mà niết bàn với là sinh tử thực sự là như thế nào, mà mình cứ cố gắng là rèn luyện tu tập để đạt được cái này cái kia, mà mình không biết rằng là tất cả mọi nỗ lực rèn luyện để đạt được cái này cái kia đều là luân hồi sinh tử. Thầy nhắc lại là tất cả mọi cái nỗ lực mà để đạt được cái điều này điều kia gì đó đều là luân hồi sinh tử. Tất nhiên ở đây mình sẽ phân biệt cho nó rõ ràng. Tại vì ở đây khi mình nói thiền là mình soi sáng lại chính mình để thấy ra đâu là nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau, và cái điều gì thì đưa đến giác ngộ giải thoát. Đó chính là thiền. Mục đích của thiền là để thấy ra điều đó. Mục đích của thiền là để thấy ra ở nơi chính mình điều gì đưa đến đau khổ và điều gì thì đưa đến niết bàn. Thực ra thì nó có một cái điều lạ lùng thế này, là tất cả cái chân lý trong đời sống á, thầy lặp đi lặp lại cái điều này rất nhiều lần, tất cả chân lý trong đời sống đều có sẵn ở nơi mình. Mình không cần tìm một cái chân lý nào mà ngoài mình cả, không cần có một cái chân lý nào, bất kỳ chân lý nào ở ngoài mình cả, vì tất cả chân lý đều có sẵn ở trong mình. Nói như vậy không có nghĩa là bên ngoài không có chân lý, nhưng mà không cần thiết. Mình chỉ cần soi sáng lại mình và thấy rõ được ở nơi mình đâu là nguyên nhân đưa đến đau khổ, đâu là niết bàn, đâu là sinh tử, đâu là niết bàn, thấy ra được điều đó thôi là đủ rồi. Bởi vì do mình không thấy được đâu là sinh tử, đâu là niết bàn, Cho nên mình mới là rơi vào một tình trạng gọi là vô minh. Vô minh tức là không biết đâu là nguyên nhân sinh tử, đâu là niết bàn. Mà sinh tử với niết bàn á là có sẵn ở nơi mình, chứ không phải là ở đâu khác. Khi nào mà mình có thể nhận ra được trong từng giây phút đâu là sinh tử, đâu là niết bàn, thì thiền như vậy là coi như là đạt tới cái chỗ, đạt cái chỗ mà Đức Phật ngài muốn chỉ bày rồi. Tại vì cái mục đích cuối cùng của tu tập á là để thấy ra tứ diệu đế. Quý vị thấy là niệm thân, rồi niệm thọ, rồi niệm tâm, rồi niệm pháp. Thì trong niệm pháp á, cái cuối cùng của niệm pháp á là thấy tứ diệu đế. Đó là đạt đến cái cuối cùng của cái tu tập rồi đó. Đạt đến cái cuối cùng của tu tập là thấy được tứ diệu đế. Mà thấy tứ diệu đế tức là thấy ở ngay nơi chính mình đâu là nhân của luân hồi sinh tử, mà đâu là nhân của niết bàn. À, thì cái đó là mọi người phải tự thấy ra. Như vậy á, thầy định nghĩa thế này: thiền là thấy ra sự thật, chứ thiền không phải là để đạt được bất kỳ điều gì. Nếu một người đau khổ mà thấy ra sự thật thì người đó giác ngộ. Còn một người đạt được hạnh phúc, hay là đạt được thiền định, hay đạt được vị lạc, hay đạt được bất kỳ điều gì mà bị cuốn trôi trong đó, hay là bị dính mắc trong đó, thì như vậy vẫn là luân hồi sinh tử. Cho nên á, mục đích của thiền không phải để đạt được an lạc. Mục đích của thiền không phải để đạt an lạc, mà để thấy ra an lạc hay là đau khổ. Thấy ra an lạc mà không dính mắc, thấy ra đau khổ cũng không dính mắc. Đau khổ và an lạc không trói buộc mình được, tại vì mình đã thấy ra được bản chất thực của nó. Như vậy là mình thấy ra sự thật, thiền là thấy ra sự thật, soi sáng lại chính mình để thấy ra sự thật, chứ không phải là để đạt được bất kỳ mục đích gì. Không được đạt được cái mục đích lý tưởng nào của mình. Bởi vì hầu hết các lý tưởng đều ảo. Hầu hết các lý tưởng là ảo. Mà niết bàn là cái thực, mình phải thấy ra chứ không phải ảo được. Niết bàn hay sinh tử là cái thực mà mình phải thấy ra ngay tại đây và bây giờ, chứ không phải là mục đích ảo mà mình đạt tới. Quý vị nghe câu đó được không? Nghe câu đó có hiểu rõ được không? Niết bàn và sinh tử là cái mà mình phải thấy ngay tại đây và bây giờ, chứ không phải là mục đích để đạt tới. Thường thường á, vì mình nghĩ đó là mục đích để đạt tới, cho nên mình mới cố gắng rèn luyện để tới đạt tới. Nhưng mà trong Phật giáo đó không có từ rèn luyện, không có cái từ tu luyện. Trong Phật giáo đó chỉ có cái, nếu mà có chữ thiền thì chữ thiền đó có nghĩa là thắp sáng. Nếu có từ Phavana, mà thường thường mình dịch theo cái ngôn ngữ từ xưa nay đó, là mình nói là tu tập. Chứ thực ra đó, chữ Phavana đó có nghĩa là phát huy thôi, chứ không phải là tu tập gì cả. Phát huy hay là cũng là soi sáng ra. Thì do cái thấy biết của mình đó, vốn mọi người đều có cái thấy biết sẵn rồi, bây giờ chỉ có cần thấy biết thôi. Nhưng mà tại vì á, mình lại không sử dụng cái thấy biết đó, mà mình lại là khởi lên cái ý muốn đạt được cái mục đích nào đó, cho nên mình phải cố gắng mà rèn luyện. Còn bây giờ đó, mình đã có sẵn cái thấy biết thì mình chỉ có thấy biết thôi. Bây giờ thân như thế nào thì mình thấy biết như vậy, cảm giác như thế nào thì mình thấy biết như vậy, cảm xúc như thế nào thì mình thấy biết như vậy, tâm phản ứng như thế nào, thái độ như thế nào thì mình thấy như vậy. Cái sự tương giao hay mối quan hệ giữa mình với các pháp như thế nào, trong đó có gì trói buộc hay không trói buộc, tức là trong đó là đang ở trong mối quan hệ hay là ở trong sự tương giao, thì lúc đó mình đều phải thấy rõ. Thì như vậy á, thiền là thấy rõ ra sự thật, chứ thiền không phải là để đạt được một cái mục đích lý tưởng. Mình thường á là đưa ra những lý tưởng như thứ là cố gắng tu để thành A La Hán, người thì nói là A La Hán còn thấp, tu để thành Bồ Tát kia, có người nói là không Bồ Tát, tôi là tu thành Phật thôi, đại khái như vậy. Nhưng mà nói như vậy đều là vô minh ái dục hết. Tại vì sao? Tại vì vô minh là không thấy thực tại như nó đang là, hay là vô minh là không thấy mình đang là như thế nào. Đó là vô minh. Mà vì vô minh cho nên mình mới muốn mình phải trở thành cái gì đó, đó là ái dục. Đó, đơn giản là vậy thôi. Còn nếu mà mình mà nhìn lại mình và thấy được đâu là nguyên nhân phát sinh ra phiền não khổ đau, còn đâu là không phát sinh ra phiền não khổ đau, đơn giản trình bày thôi. Đơn giản tu là vậy thôi. Quý vị thấy là cái cốt lõi của tu rất là đơn giản. Ngay tại đây và bây giờ, khi các vị đang đi, khi các vị đang ngồi, khi các vị đang ăn, khi các vị đang làm bất kỳ điều gì, phải thấy xem thử là khi đó đó điều gì phát sinh ra phiền não, còn điều gì thì không phát sinh ra phiền não khổ đau, đơn giản vậy thôi. Không phiền não khổ đau tức là niết bàn, còn phiền não khổ đau tức là sinh tử luân hồi, đơn giản là vậy thôi. Chứ không phải là mình cố gắng mình đi theo kiểu này hay đi theo kiểu kia để đạt được cái này cái nọ gì cả, mà là trong mỗi bước đi đó mình phải xem thử là mình đang bước một bước mà đang phát sinh ra phiền não khổ đau, hay là mình đang bước cái bước đó mà hoàn toàn thanh tịnh giải thoát, đơn giản là vậy thôi. Phải vậy không? Và rất dễ thôi, phải thấy ra ngay cái điều đó, thấy ra ngay khi mà mình đang đi hay đang đứng hay đang nằm, đang ngồi hay đang ăn, đang uống, đang tắm, đang rửa, đang làm bất kỳ điều gì, đang phiền não khổ đau hay không phiền não khổ đau, vậy thôi. Đang ngồi thiền, nhưng mà trên thực tế là ngồi thiền với một cái tâm tham muốn để đạt được thiền này thiền kia đó, thì đó chính là đang phiền não khổ đau, mà lại không thấy ra, bởi vì nó ham quá cho nên đâu có thấy ra phiền não khổ đau đâu. Đó. Mà một người mà đủ sáng suốt để mà nhìn lại để thấy rằng là chính cái tâm mà muốn đắc cái này đắc cái kia là phiền não khổ đau đó, thì đã thấy niết bàn rồi. Tức là không phiền não khổ đau là niết bàn. Đó. Nhưng mà ở đây á, dần dần là thầy sẽ, chắc các vị cũng có nghe thầy giảng rồi á, thì các vị sẽ biết rằng là thực ra phiền não khổ đau á, không phải cái gì cũng phiền não khổ đau. Thí dụ như khi mình bình á, thì không phải là phiền não khổ đau. Nếu như mình bình mà mình thấy bình như nó là, mà không khởi lên cái một cái ý đồ nào cả, chỉ thấy bình là bình thôi, thì tức là niết bàn. Đó là niết bàn á. Khi mình đang đau, mình đang ví dụ như mình đau cái chân, giả sử một cái vị bị bình gút chẳng hạn, bây giờ nó đau nhức cái chân, mà vì đó chỉ thấy đau nhức thôi, chỉ thấy đau nhức là đau nhức thôi, không hề khởi lên phiền não khổ đau, thì vẫn là niết bàn. À, chứ không phải là mình á, thì mình là khác, mình là cứ luôn luôn á là muốn, tại vì mình không thấy đó là niết bàn, cho nên mình muốn là phải đạt đến niết bàn, mà chính vì vậy cho nên mới sinh ra sinh tử. Muốn đạt được niết bàn chính là tạo ra sinh tử, còn niết bàn á chính là thấy ra khi mà tâm mình không khởi lên một cái nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau, thì chính đó là niết bàn. Như vậy thì mình thấy là ngay nơi thiền á, là mình thấy đâu là sinh tử, đâu là niết bàn rồi. Ngay nơi mỗi cái bước đi, ngay nơi mỗi cái sự thở, ngay nơi cái đang nhai cơm, ngay nơi đang uống nước, ngay nơi tất cả mọi cái tình huống của đời sống, những cái trạng thái hay là những cái hoàn cảnh của đời sống, thì lúc nào mà tâm mình hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, không khởi lên phiền não khổ đau, thì đó là niết bàn. Thì thiền chính là phải thấy ra được đâu là niết bàn, đâu là sinh tử. Mà điều đó đó thì không cần phải ngồi. Tất nhiên là khi ngồi thì mình thấy khi ngồi mình cũng thấy, như hồi nãy thầy nói thì ngồi trên xe buýt hay là ngồi bất kỳ ở đâu, mình vẫn thấy được cái lúc đó, cái thân tâm này lúc đó là đang phiền não khổ đau hay là không phiền não khổ đau. Nhưng mà mình đó, là cũng nhiều khi mình nhầm lẫn giữa cái đau và cái khổ, nhầm lẫn giữa cái đau và cái khổ. Ví dụ như mình ngồi lâu cái là nó tê chân, tức là đau. Nhưng nếu đau như vậy mà mình vẫn không khởi lên phiền não khổ đau, tức là không khởi lên tham sân si, không khởi lên cái bản ngã tham sân si, thì vẫn không có khổ, vẫn không khổ. Nên phải hai cái đó khác nhau. Mình á thì thường thường lại là mình muốn thoát khỏi cái đau, mà mình lại là làm cho nó tăng thêm cái khổ. Vì mình muốn thoát khỏi cái đau cho nên nó tăng thêm cái khổ. Tức là mình đã làm ngược. Thay vì là đau chỉ là đau thôi thì không có khổ, thì mình lại là muốn hết đau cho nên tăng khổ thêm. Đó. Lẽ ra là không có khổ, nó chỉ đau thôi chứ đâu có khổ. Nhưng mà mình lại là muốn hết đau cho nên đó là mình phát sinh ra cái khổ. Do đó đó, thầy nhắc lại là thiền đơn giản là thường trở về tròn vẹn tỉnh thức, để thần trọng chú tâm quan sát lại chính mình, xem thử là trong đi, trong đứng, trong nằm, trong ngồi, trong ăn, trong mọi hoạt động của đời sống có phiền não khổ đau khởi lên hay không. Và nếu có thì phiền não khổ đau đó phát sinh ra do đâu, là mình phải thấy ra. Hay là trong cái cao hơn một chút là trong những cảm thọ, thường thường trong những cảm thọ đó, ví dụ như cảm thọ lạc thì tự nhiên mình thích, cảm thọ khổ tự nhiên mình ghét. Hay là nói cách khác là cảm thọ lạc thì mình tham, cảm thọ khổ thì mình sân. Thí dụ như vậy. Cho nên á là thường khi đối với những cảm thọ thì mình vẫn bị tham sân khởi lên, cho nên đó chính là nguyên nhân của cái phiền não khổ đau. Và phiền não khổ đau là đồng nghĩa với luân hồi sinh tử. Phiền não khổ đau tức là luân hồi sinh tử. Thế là Đức Phật Ngài nói là ái thụ hữu tức là phát sinh lên cái ý muốn để mà ví dụ như mình lạc thì mình khởi lên ý muốn giữ lại, khi mình khổ thì mình khởi lên ý muốn dẹp đi. Thí dụ như vậy thì chính cái đó là ái thụ hữu. Mà ái thụ hữu á thì là sinh lão tử, mà sinh lão tử á thì sầu bi khổ ưu não. Cho nên á, sinh lão tử tức là luân hồi sinh tử, sầu bi khổ ưu não tức là phiền não khổ đau. Vậy thì luân hồi sinh tử chính là phiền não khổ đau, tức là nội dung của luân hồi sinh tử là phiền não khổ đau. Nhưng mà bởi vì nó có một cái này mình đánh lừa người ta này, tức là khi người ta ví dụ như người ta thích ngồi thiền định và người ta đạt được cái định, và bây giờ nó đạt được an lạc, cho nên á khi mình đạt được an lạc như vậy á thì mình tưởng đâu là không có phiền não khổ đau, tại vì đang an lạc mà. À, nhưng mà ở trong đó đó mình phải thấy ra, nếu mình không thấy ra đó thì mình lại không thấy ra được là mình đang dính mắc trong cái an lạc đó. Mình đang cố gắng để đạt được cái an lạc đó, mình cố gắng để giữ cái an lạc đó, thì đó chính là vô minh ái dục. Cho nên ở đó đó, cái vô minh ái dục nó quá vi tế, làm cho người ta càng khó thấy ra hơn. Trong đời sống bình thường hàng ngày của mình á, nhiều khi á, mình có thể dễ thấy ra vô minh ái dục hơn. Nhưng mà trong thiền định á, thì là lúc đó nhập vô thiền định thì thích quá rồi á, lúc đó là hiện tại lạc trú rồi, vì vậy mà bị dính mắc trong đó mà không biết. À, cho nên là rơi vào một cái sai lầm rất là lớn. Khi nào mà tâm mình thường sống thần trọng chú tâm quan sát, thường trở về tròn vẹn tỉnh thức, cho nên á bây giờ bỗng nhiên ngồi thì tâm nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng, nó sáng suốt định tĩnh trong lành, thì như vậy nó là nó đạt được cái giới định tuệ một cách viên mãn tự nhiên. Cho nên lúc đó đó, giới định tuệ tức là lúc đó là đạo đế rồi, cho nên lúc đó không hề có phiền não khổ đau, thì đó là niết bàn đó nè. Nhưng mà niết bàn không phải là một cái hiện tại lạc trú, vì trong 62 tà kiến á, khi mà mình chủ trương rằng là mình sống hiện tại lạc trú đó, thì vẫn là một trong 62 tà kiến. Một cái tà kiến về cái chủ trương là sống hiện tại lạc, đó là một sai lầm. Tóm lại á, là thầy nhắc lại buổi nói chuyện hôm nay á, là thế này. Thiền á, nó có hai phần. Một phần là cái phần nguyên lý cốt lõi. Phần nguyên lý cốt lõi đó chính là thấy ra được, phải soi sáng lại chính mình để mà thấy ra được đâu là cái nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau, đâu là cái nhân giác ngộ giải thoát. Mà tất cả những cái đó, đó là nó đang có sẵn ở nơi mình đây, chứ không phải là ở đâu khác. Và cái điều đó đó là mình phải thấy ra tại đây và bây giờ như nó đang là, chứ không theo bất kỳ một cái phương pháp nào cả. Đừng có theo phương pháp, vì theo phương pháp á là mình sẽ rơi vào một cái cục bộ phiến diện, tức là mình chỉ thấy một chiều, thấy theo một cách. Còn cái cuộc sống á là nó luôn luôn là uyển chuyển, nó là vô thường mà, cho nên nó luôn luôn uyển chuyển. Vì vậy mà mình phải đủ sáng suốt, đủ trầm tĩnh để mà thấy ra được mọi biến chuyển của đời sống. Và mình không lệ thuộc vào cái gì cả. Thí dụ như thế này là hai chuyện khác nhau nghe. Thí dụ như bây giờ thầy đang đi, và thầy tròn vẹn tỉnh thức thấy mình đang đi vậy thôi. Cái có người là nói là thưa thầy, cái thầy quay qua, rồi người đó hỏi cái gì đó, thầy trả lời, hoàn toàn không bị vướng kẹt gì cả, phải không? Không còn vướng kẹt gì cả, bởi vì khi thầy đi thì thầy tròn vẹn biết mình đang đi. Khi người ta nghe, khi người ta nói, khi người ta kêu thì mình nghe, nghe thì mình quay qua thì mình biết là mình quay qua. Người ta hỏi thì người ta biết, người ta hỏi mình trả lời, mình biết mình trả lời, thì không có chỗ nào không có thiền cả, phải không? Còn bây giờ mình đang theo một phương pháp, đi như thế này, đi như thế kia, chú tâm phải thế này, phải thế nọ. Bây giờ có người kêu một cái á, trời ơi, tôi đang nói bực liền, sao tự nhiên tôi đang dở lên, bây giờ kêu một cái là sao? Lúc đó là phá đi
phá đi cái quy trình mà mình đang theo đuổi rồi. Quý vị có thấy hai cái điều đó khác nhau không? Tại sao mình không có tự nhiên? Mình cứ tự nhiên hoàn toàn, mình nấu ăn á, nấu ăn mà làm sao mình quy định được? Nấu ăn á thì khi nào sôi thì mình phải biết sôi chứ. Cơm sôi thì phải biết cơm sôi chứ. Rồi mình coi thử cơm sôi là cần phải dỡ nắp ra hay là không cần dỡ nắp ra, hay là như thế nào đó thì mình phải hoàn toàn tùy ở đó mình biết, mình thấy mình biết thôi chứ. Chứ tại sao mình là phải quy định theo một cách nào đó? Do đó khi mà mình theo một phương pháp thiền á thì không thể nào thiền trong nấu ăn được. Không thể nào thiền trong nấu ăn được. Bởi vì nấu ăn nó không có cái phương pháp nào cả. Đó. Nhưng mà cuộc sống thì nó không có thể theo một phương pháp nào cả. Chân lý không thể nào quy định được. Chân lý là vận hành theo nguyên lý của nó. Mình không thể nào quy định được chân lý. Cho nên đó, cái cuộc sống nó sẽ tự vận hành theo nguyên lý của nó. Và mình chỉ có đơn giản là thần trọng chú tâm quan sát thôi. Chỉ có trở về trọn vẹn tỉnh thức để thắp sáng, để thấy ra. Mà thấy ra gì? Thực ra cũng không cần thấy ra gì hết. Đâu cần thấy ra gì đâu. Chỉ cần thấy ra là khi nào thì luân hồi sinh tử, mà khi nào thì niết bàn. Đơn giản vậy thôi. Chứ đâu cần phải thấy ra gì. Tại sao mà người ta phải đi như thế này, rồi người ta phải thở như thế kia, người ta phải cố giữ cái tâm thế này, giữ cái tâm thế nọ, không biết để làm cái gì. Bởi vì mục đích là để thấy ra được đâu là luân hồi sinh tử, đâu là niết bàn. Mà ngay tại đây thôi. Nếu mình đi, mình đang đi, mình cứ vẫn đi tự nhiên thôi. Nhưng mà trong khi đi á, là không có phiền não khổ đau, tức là niết bàn rồi. Thế lúc đó là còn đi tìm niết bàn chi nữa. Lúc đó đi tìm niết bàn là tại sao? Là tại vì không thấy được cái tứ diệu đế ở ngay nơi chính mình. Không thấy đâu là đạo đế, không thấy đâu là diệt đế, tức là không thấy đâu là niết bàn. Ngay đó thôi. Bây giờ mình không cần gì nhiều hết trơn á. Chỉ cần là khi mình đi đến nằm ngồi, mình làm cái gì sao được á. Nhưng mà có một cái điều á, tại vì có nhiều người nói là nghe thầy nói thì dễ nhưng mà làm rất là khó. Tại sao khó? Khó là bởi vì thiếu nghiêm túc. Không cần tích cực, không cần miên mật, không cần phải tìm kiếm, theo dõi, ghi nhận gì cả, mà chỉ cần nghiêm túc thôi. Nghiêm túc thì khi đó mình mới tròn vẹn thấy ra mình đã như mình đang là, đơn giản vậy thôi. Chỉ cần nghiêm túc thôi. Nếu không nghiêm túc thì cái tâm mình sẽ là buông lung phóng dật, chạy đi vật vờ đâu đó. Đó, rồi thì bám vào cái này, bám vào cái kia gì đó, cho nên quên mình đi. Quên mình đi thì hoàn toàn là lúc đó là hoàn toàn vô minh ái dục. Còn nếu như mà mình nghiêm túc á, thì chỉ cần nghiêm túc để thấy là mình đang đi, và trong hoàn cảnh hoàn toàn tự nhiên, không cần bắt ép nó phải thế này hay bắt ép nó phải thế kia gì cả, mà chỉ thấy một cách tự nhiên như nó đang là thôi. Nhưng mà mình sẽ thấy là đâu là phiền não khổ đau, luân hồi sinh tử, đâu là giác ngộ giải thoát, đâu là niết bàn. Đó. Mà ngay nên mỗi cái bước đi, ngay mỗi cái sự thở vô thở ra, ngay nơi đang nhai cơm, đang uống nước, mà lúc nào cũng phải nghiêm túc để soi sáng lại mình, đơn giản là vậy thôi. Đó, mà khó là tại vì không làm được chuyện đó. Khó là bởi vì không làm được chuyện đó. Khi mà làm được chuyện đó, chỉ cần là thường là thần trọng chú tâm quan sát lại mình, đơn giản là vậy thôi, thì á dần dần những cái thói quen mà buông lung phóng dật á nó sẽ bớt đi. Mà là mình phải mình đang như thế nào thì mình phải như vậy thôi. Cái khó thứ hai á là ở chỗ thế này, mình đang như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Còn mình là khác. Mình ví dụ như là mình có cái thói quen là khởi lên tham, hay là khởi lên sân gì đó, thì là mình muốn dẹp tham cho mau hay là dẹp sân cho mau, đó là sai nữa. Cái đó cũng là sai, tức là mình vẫn cứ là cố gắng làm theo ý đồ của mình, chứ không phải là chỉ thấy. Cái cốt lõi của vấn đề thiền đó là chỉ thấy thôi, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết thôi. Còn mình đó thì mình càng dự cái bản ngã của mình vào đó, cho nên đó hệ thấy trong thấy thì mình không thấy mà mình muốn thấy theo ý mình, trong nghe mình không nghe mà mình nghe theo ý mình, trong xúc mình không xúc thực sự mà mình xúc theo ý mình, tức là toàn là cứ xen ý mình vào. Nhưng mà bây giờ khi có ý mình xen vào thì mình cũng thấy được ý mình xen vào như thế nào, lúc đó mình mới phát hiện ra là cái ý đồ của bản ngã nó hoạt động như thế nào. Đó, chỉ có thấy thôi, đơn giản là chỉ có thấy thôi. Còn tầng thứ hai, hồi nãy là thầy nói cốt lõi rồi ha, cốt lõi là chỉ thấy thôi, chỉ thấy ra sự thật. Bây giờ cái thứ hai là tùy duyên đối trị. Tùy duyên đối trị, ví dụ như mình đi nhanh, cái mình thấy là mình phát hiện ra là trong đi nhanh á là mình có một cái ý tham là muốn đi cho mau tới, vậy là mình phát hiện ra được cái lòng tham mà muốn mau tới đó làm cho nó lôi cuốn mình đi và làm cho mình đi một cách căng thẳng hấp tấp, ví dụ như vậy. Thì khi mình phát hiện ra được điều đó một cái đó, chỉ cần phát hiện thôi thì tự nhiên cái đi nó sẽ là bình tĩnh trở lại, nó sẽ thanh thản trở lại liền. Cái đó là thầy là thường hay bị nhức. Bởi vì sao? Ví dụ như là công việc ở chùa mà nhất là đến một cái ngày lễ chẳng hạn, thì nhiều khi là cái phải giải quyết cái mặt này, giải quyết mặt kia gì đó, ai báo cáo hay là bên khách báo cáo là thế kia, thì nhiều khi á là thầy phải giải quyết những vấn đề đó, thì thầy phải đi á, thì trong khi đi đó để mà tới giải quyết vấn đề đó đó thì mình mới là phát hiện ra là mình đang đi một cách hơi hấp tấp, là bởi vì đó là trong khi đi nó đó là mình vẫn không đủ trầm tĩnh sáng suốt, cho nên nó bị lôi cuốn đi bởi cái mục đích mà giải quyết vấn đề. Mà thực ra cái mục đích giải quyết vấn đề này là một mục đích, không phải là một mục đích ảo, một mục đích thực. Nhưng mà nếu mà mình không đủ để mà tròn vẹn, để mà soi chiếu lại mình á, thì mình không thấy được cái hấp tấp đó. Và nếu mà mình cứ bị cái hấp tấp đó suốt cả cái buổi lễ đó, thì xong buổi lễ thế nào mình cũng là mệt đừ luôn. Nhưng mà nếu mình phát hiện ra đó, thì đang đi hấp tấp, đang đi hơi căng thẳng đó, tự nhiên nó nhẹ là nhàng thanh thản lại liền, cũng là bước đi như vậy. Có thể mình vẫn đi tiếp tục đi nhanh, nhưng mà đi nhanh một cách tròn vẹn tỉnh thức thì nó hoàn toàn khác, đó chính là nghiêm túc. Khi mình chỉ cần nghiêm túc lại, mình chỉ cần tròn vẹn tỉnh thức lại, thì ngay đó là mình giải quyết được liền, thì ngay đó mình cũng thấy được đâu là sinh tử, đâu là niết bàn. Niết bàn ngay đó luôn. Niết bàn ngay đó luôn. Đang đi trong sinh tử thì soi sáng trở lại cái là niết bàn liền. Cho nên đó là cái thứ hai đó, cái phần thứ hai đó là trên cái vận dụng thực tế trong đời sống hàng ngày. Trong đời vận dụng thực tế thì á mình cứ để nó tự nhiên để mà thấy ra. Tức là vận dụng cái nguyên lý đó, cái nguyên lý vận dụng trong từng tình huống. Thì trong từng tình huống đó, thì ví dụ như mình cảm thấy mình đi nhanh, thì bây giờ mình đi thông thả trở lại một chút, tức là trong đó có một sự điều chỉnh. Cái sự điều chỉnh này đó, Đức Phật ngài gọi là, thì Đức Phật ngài nói là cái hành này gọi là hành đoàn giảm, hay là hành này gọi là hành đối trị. Đối trị thôi, tức là mình thấy ra rồi mình chỉ điều chỉnh lại thôi. Nhưng mà cái phần mà điều chỉnh này đó, mình đừng có lý tưởng nó. Mà cái phần điều chỉnh này đó, nó chỉ là tương đối thôi. Tức là tương đối ngay khi đó thôi. Cho mình nó thường thường là mình lại trong cái tu là mình cứ muốn lý tưởng hóa. Mình cần phải lý tưởng hóa. Mình đừng có cần là mình đừng có cần là lúc nào mình cũng đừng có sân. Đừng có nói như vậy. À, khi nào sân thì mình thấy. Mà hết tròn vẹn thấy sân thì lúc đó là niết bàn. Nếu mà tròn vẹn thấy sân thì đó chính là niết bàn. Đó. Và thấy ngay này đó. Cho nên á, không cần phương pháp, không cần gì cả, mà giải quyết ngay tại chỗ bằng cách đối trị thôi. Trong cái đối trị đó, ví dụ như về thân, bây giờ mình đi mỏi chân thì mình ngồi lại mình nghĩ, đối trị đơn giản vậy thôi, chứ đi tiếp làm chi cho nó phiền não. Phải không? Mình đi tiếp thêm là phiền não. Có một cái câu chuyện rất là tội nghiệp. Là hôm đó đó, có một chiếc xe cứu thương á, mới là chở một cái xác chết đi về nhà, nhưng mà đi quá xa. Tức là đi từ nhà thương Huế mà đi về Quảng Trị. Mà đến khi chết á thì đã khuya rồi. Mà đi về Quảng Trị mà đi còn về làng quê gì đó nữa, cho nên về là nó quá khuya rồi. Thì mọi người đều là buồn ngủ. Thì cái anh tài xế đó là anh buồn ngủ rồi. Em mới nói thôi nghỉ một chút. Nhưng mà trong nhà là cứ nôn nóng là đưa về nhà. Đưa về nhà cho nhanh. Cho nên nói là thôi ráng chút nữa. Đây còn khoảng là 15 phút nữa thôi. Thôi anh ráng đi. Thì anh kia anh ráng và anh ngủ đó. Anh ngủ anh mới tông vô một cái giải phân cách hay là cái cục đèn hay là cái cây gì đó không biết đó. Chết luôn cả xe luôn. Tức là chở một người chết mà bây giờ chết luôn cả xe. Đôi lúc chỉ đơn giản cái là nghĩ lại một chút thôi. Đó là điều chỉnh rất đơn giản thôi. Chứ đâu có phát sinh ra phiền não khổ đau gì. Mình không biết đối trị. Mình không biết cách đối trị. À, chỉ cần biết rõ cái duyên, cái pháp đó nó đến như vậy. Và mình chỉ cần thấy như vậy, cho nên mình chỉ cần nghĩ một chút xíu. Thí dụ như quý vị làm việc trong văn phòng mà mệt mỏi quá, có thể nhắm mắt lại và hoàn toàn thư giãn buông xả một lát. Hoàn toàn là tròn vẹn cảm nhận toàn thân. Thì chỉ nhiều lắm là mấy phút thôi là khỏe lại liền. Nếu thực sự mà hoàn toàn thư giãn buông xả lại và cảm nhận toàn thân đang mệt như thế nào đó, mình cứ cảm nhận cái mệt đó thôi, thì mình sẽ thấy rằng là cái mệt đó nó xuống rất là rõ ràng. Nó xuống một cái và nó trở nên hoàn toàn bình yên. Mà mình không cố gắng làm gì cả. À, người ta là cái ta cố gắng để mà làm sao để cho dẹp căng thẳng mệt mỏi đó. Nhưng mà thực ra không cần, chỉ cần thư giãn buông xả thôi, cảm nhận toàn bộ cái sự mệt mỏi đó thì một lát là khỏe khoắn lại liền. Đó là đối trị thôi. Cái đối trị này nó mang tính chất tạm thời, nó tùy duyên mà đối trị. Và lát nữa làm nữa nó có thể mệt lại. Chứ đừng có mong cầu rằng là mình đừng bao giờ mệt. Là chuyện đó là không thực tế. Mình làm việc mệt thì mình chỉ cần thư giãn buông xả, toàn vẹn cảm nhận lại cái mệt đó, một lát là khỏe liền. Và đó là một trường hợp điển hình. Chứ còn á, bây giờ các vị có thể là trong mọi tình huống khác, các vị cũng lúc nào đó mình chỉ cần thư giãn buông xả, cảm nhận lại cái trạng thái mình đang là một cách toàn vẹn, thì nó sẽ vượt qua được cái trạng thái đó. mà cái đó chỉ cần đối trị thôi. Còn cái chính vẫn là cái thấy ra sự thật, vẫn tiếp tục thấy ra sự thật, vẫn tiếp tục soi sáng lại chính mình. À, bởi vì còn có nhiều cái chỗ u tối ở trong mình á, mình vẫn còn chưa soi sáng ra, cho nên vẫn tiếp tục soi sáng lại chính mình. Đó là cái nguyên lý. Còn tùy trường hợp mà đối trị. À, đó là tóm lại cách tu đơn giản là như vậy thôi, chứ không cần phải theo một cái cách này cách kia, hay là không cần phải cầu xin cầu nguyện gì ai cả, mà là chính mình phải thấy ra để mà điều chỉnh hay là để đối trị lại ngay trong đời sống của mình hàng ngày. Rồi bây giờ hết giờ, cái giờ thầy nói đến giờ để cho Phật tử hỏi. Có một câu hỏi là, cái câu hỏi này là khi mà gặp một cái trái ý nghịch lòng, thí dụ như mình bị lừa đảo hay là bị gì đó chẳng hạn, hay là bị vu khống, hay là bị gì đó, oan ức gì đó, thì mình là mình, cái tâm mình lúc đó là nó sẽ rất là bực mình, là thấy cảm thấy uất ức hay là khó chịu hay là cái gì đó chẳng hạn. Thế thì trong cái trường hợp như vậy á, thì mình phải làm sao? Thực ra câu này là cái thầy mới vừa nói, cái cách là thầy mới vừa nói đó. Mình chưa đủ nghiêm túc để mà trở về tròn vẹn tỉnh thức, cảm nhận lại cái bức xúc đó. Nếu mình hoàn toàn thư giãn buông xả và tròn vẹn cảm nhận cái sự bức xúc đó, thì sẽ thấy nó rất rõ là nó sẽ là giảm dần cho đến khi hết. Cho nên mới là hành đoạn giảm là vậy đó, tức là nó sẽ giảm dần cho đến khi hết. Thì lúc đó mình sẽ thấy được cái sự sinh diệt của mọi pháp duyên khởi. Thật ra tất cả những cái này đều là chỉ là duyên khởi thôi. Đó. Mà khi mà tâm mình mà nó hoàn toàn là nó bình lặng, bình tĩnh rồi đó, thì đôi lúc mình lại cảm ơn những nghịch cảnh cũng có. Bởi vì nói là nếu như mình mà không gặp những nghịch cảnh này đó, thì chẳng bao giờ mà mình có thể thấy được mình, chẳng bao giờ mà mình có thể là trầm tĩnh sáng suốt lại được. Mình cứ là bị lôi cuốn theo với cái những cái phiền não khổ đau đó. Nhưng mà nhờ những cái nghịch cảnh đó đó, mà bây giờ mình mới là có thể thực sự quan sát lại mình, cảm nhận thực sự lại mình. Và nhờ như vậy mình mới thấy được là cái pháp sinh diệt, cái pháp đưa đến phiền não khổ đau không phải là bên ngoài. Không phải là bên ngoài, không phải là nghịch cảnh đó, không phải là sự lừa đảo đó, mà chính là cái tâm phản ứng của mình. Cho nên tại sao mà thiền là soi sáng lại mình. Soi sáng lại mình để mà cảm nhận được cái tâm đó, cảm nhận được những thái độ, những phản ứng của nội tâm như thế nào, những cái cảm thọ, cảm xúc như thế nào. Mình sẽ thấy ra được mình lúc đó. Nhờ thấy ra được mình lúc đó đó, mà mình mới thấy được là lúc đầu đó là pháp nó sinh lên mà mình không thấy, nhưng mà khi mình quan sát thì mình thấy nó diệt đi. Dần dần á là mình sẽ thấy nó sinh lên như thế nào, nó diệt đi như thế nào. Tức là mình thấy được cái sự sinh diệt của pháp. Cho đến một cái lúc mà mình sẽ thấy rằng là dù hoàn cảnh bên ngoài xảy ra như thế nào, tâm mình vẫn là có thể là, hoặc là mới sinh lên cái là mình đã thấy là nó diệt rồi, hoặc là đến một cái lúc mà dù việc gì xảy ra tâm mình vẫn không sinh diệt. Thì như vậy là trình độ đó là trình độ thiền cao rồi đó. Cái chuyện gì đó xảy ra với mình mà mình tâm mình vẫn không sinh diệt á, tức là khi xúc chạm việc đời tâm không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm đó, là phúc lành cao thượng đó. Là lúc đó là niết bàn đó, phúc lành cao thượng chính là niết bàn đó. Cho nên á, thực ra đó, những cái nghịch cảnh là những thử thách, là những cái pháp trời duyên để cho mình thấy ra chính mình. Khi mà mình thấy ra chính mình và mình đã giải thoát ra khỏi chính bản thân mình á, lúc đó mình sẽ cảm ơn tất cả mọi nghịch cảnh. Lúc đó mình sẽ không có oán tức oán giận những cái nghịch cảnh nữa, mà mình thấy rằng là chính nhờ những nghịch cảnh mà giúp cho mình thấy ra được mình. Bởi vì cái khâu giải quyết chính vẫn là soi sáng chính mình, thấy ra đâu là sinh tử, đâu là niết bàn, chẳng phải là bên ngoài. Tất cả những cái bên ngoài đó, nó không, cái lúc mà mình đã thực sự thấy ra được sự sinh diệt của tâm mình, à, và tâm không còn sinh diệt nữa, để trở về sáng suốt, định tĩnh trong lành hay là rộng lành trong sáng đó, thì lúc đó đó, hoàn cảnh gì xảy ra cũng không còn là vấn đề nữa. Thì lúc đó mình không oán thù ai cả, mà mình sẽ cảm ơn tất cả các pháp. Xin thầy chỉ dạy giải thích cho con về tâm xã, cách ứng dụng vào hoàn cảnh cụ thể. Xin thầy cho một ví dụ. Cái chữ xã đó thì nó có hai cái loại xã. Một loại xã đó thì trong đời sống của mình á, cái gì mình không cần thiết hay là cái gì mà nó trói buộc dính mắc vào mình nhiều quá đó, thì mình cần phải buông bớt đi. Mình đừng có tạo quá nhiều mối quan hệ. Nhiều khi trong cuộc sống mình á, mình tạo quá nhiều mối quan hệ. Chẳng hạn như mình cảm thấy cô đơn cho nên là muốn bạn bè cho thật nhiều, tạo cho thật nhiều bạn bè. Ai nhè ra càng nhiều bạn bè chừng nào thì càng phiền não nhiều chừng đó. Thì lúc đó đó mình sẽ bớt đi. Khi kia bạn nào mà nó rủ mình đi chơi đâu một cái mà mình không đi thì sợ mất lòng, mất đi một đứa bạn, thì mình có thể là bớt đi những cái dính mắc trong đời sống mà mình bỏ đi được chừng nào thì hay chừng đấy. Thì đó là một cái loại và xả ly. Còn cái loại xả ly thứ hai á, cái loại xả ly thứ hai này á, là thái độ tâm, tức là để mọi chuyện như nó là, để mà thấy chứ đừng có can thiệp vào, đó là cũng tâm xả. Thí dụ như sân thì mình cứ để vậy để mà mình quan sát tròn vẹn cái sân đó nó sinh diệt như thế nào, chứ đừng có sân lên cái là muốn tìm cách này hay là cách kia để mà dẹp cái sân đi. Thì mình làm như vậy mình tưởng đâu là dẹp cho mau, ai dài đâu là càng muốn dẹp thì nó lại càng sân nhiều hơn. Cho nên á, cứ để yên mọi chuyện để mà quan sát. Bởi vì mục đích của mình là để thấy ra, mục đích của thiền là để thấy ra, chứ mục đích của thiền không phải là dẹp cái này bỏ để lấy cái kia, mà là để thấy ra thôi. Thí dụ như bây giờ một người sân rất nhiều, nhưng mà nhờ sân rất nhiều cho nên bây giờ biết được sân sinh ra như thế nào, sân diệt như thế nào, thì người đó mới giác ngộ. Còn một người không sân gì cả, cứ thấy mình giải thoát ngoài vậy đó, mà thực ra không giác ngộ gì cả. Cho nên vấn đề không phải là mình dẹp cái pháp này để mình đạt được cái pháp kia. Đó là cái tu theo kiểu đó, là tu kiểu là để sợ đắc. Còn cái tu ở đây là để thấy ra thôi. Cho nên cứ để yên như vậy để mà thấy. Thì mình nói đôi lúc mình theo một cái quan niệm đạo đức nào đó của mình, thì cái này á, là nếu là quan niệm đạo đức á, thì nó mang tính chất tục đế thôi. Thì tục đế để mình là nhập gia tùy tục. Thì cái đó là cái đó mình cứ theo ống thì dài, ở bầu thì tròn gì đó, thì cái chuyện đó là không quan trọng. Cái đạo đức đó là cái đạo đức tục đế. Còn ở đây á, là mình không cần cái đạo đức tục đế đó, mà mình chỉ cần thấy ra sự thật. Cho nên á, khi mình cứ để yên mọi chuyện, ví dụ như tâm mình như thế nào, thầy lấy ví dụ như là khi mình thường hay nói là sao con ngồi thiền thì cái tâm nó cứ khởi lên lăng xăng. Thật ra cái khởi lên lăng xăng đó nó có ý nghĩa của nó trong á, nhưng mà mình lại cứ muốn là dẹp đi để cho cái tâm nó yên, thế nên mình lại quan trọng hóa cái yên. mà mình quên là thấy đi cái lăng xăng đó, thấy ra được cái lăng xăng đó nó còn hay hơn là cố gắng để yên. Cố gắng để yên thì không thấy ra gì cả, còn mình lăng xăng mà mình lại thấy ra được cái lăng xăng đó thì mới là thiền. À, thế nên là cái xạ thứ hai này đó là để yên các pháp để cho nó vận hành theo cách của nó, và mình chỉ tròn vẹn tỉnh thức để quan sát thấy nó thôi. Bởi vì thấy nó đó thì cái đó mình mới giác ngộ được. Tại sao khi hành thiền có thiền sư dạy ngồi thẳng lưng, chân mặt để lên chân trái, tay mặt để lên tay trái, theo Đức Phật có dạy như vậy không, hay do những thiền sư lấy kinh nghiệm dạy lại, hay do nhìn những hình ảnh hình tượng của Đức Phật? À, theo thầy đó, nếu mà thiền là để mà thấy ra sự thật á thì ngồi sao không được, ngồi sao không được, đi sao không được, đi đứng nằm ngồi sao không được. Nhưng mà nếu như khi mà mình mà biết thần trọng chú tâm quan sát, biết trở về tròn vẹn tỉnh thức về từng cái tình huống của mình trong đời sống á, thì lúc đó đó là nó sẽ tự động điều chỉnh, nó tự động điều chỉnh liền. Ví dụ như bây giờ mình đang đi mà một như hồi nãy thầy nói đó, mình đang đi hấp tấp đó mà mình trở về tròn vẹn tỉnh thức cái tự nhiên mình đi lại một cách nghiêm chỉnh liền, đi tự nhiên chứ không phải là không phải mình cố gắng gì cả mà nó là tự nhiên thôi. Cho nên đó là theo thầy đó, tại vì khi người ta ngồi thiền đó, là người ta ngồi để mà rèn luyện, để mà đạt được cái này cái kia, cho nên người ta phải ngồi thẳng lưng, rồi người ta phải để tay thế này tay thế kia theo cái mỗi trường phái, cái đó là theo phương pháp. Chứ còn ở đây đó mình đã nói là thiền là chỉ soi sáng để thấy ra sự thật thôi, cho nên tất cả những cái đó hoàn toàn không cần thiết. Và theo thầy là thế này, không cần quy định giờ thiền, ngồi bao lâu cũng được. Ví dụ như mình ngồi một chút mà lại là rất là sáng suốt, rất định tĩnh trong lành, thấy rõ được thân tâm, thì như vậy á là ngồi một phút còn hơn là ngồi mà cứ cả tiếng đồng hồ mà ngồi cứ tranh đấu cứ thế này thế kia đủ thứ thì cũng không phải là thấy ra mà ngồi đó là ngồi chiến tranh chứ không phải là ngồi nhưng phải ngồi để thấy ra sự thật. Cho nên á, những cái cách ngồi cách đồ này kia đó thì những cái đó là nó thuộc về pháp chế định, nó không phải là pháp thực tánh. Còn thiền á, là mục đích thấy ra thực tánh chứ không phải là thấy ra quy định. Đối với con người có cảm thọ cảm xúc nhiều, trí tưởng tượng cao, làm sao để tâm được quân bình, bớt phiền não? Mỗi người đó là có một cái cách khác nhau, một cái tính cách khác nhau. Người thì ngồi lại á thì nó hôn trầm, nhưng mà người ngồi lại cái là tâm cứ nghĩ lung tung. Cho nên mỗi người một khác hết. Và cũng có thể là lúc này thì mình ngồi là hôn trầm, mà ngày hôm sau thì ngồi lại là phóng dật. Cho nên đó là mỗi lúc mỗi khác. Vì vậy cho nên đó là thiền đó là tùy vào mỗi lúc để mà thấy lại chính mình. Thiền là thấy ra được những cái cảm thọ cảm xúc đó. Chính những cái cảm thọ cảm xúc đó nó giúp cho mình thấy được. Bởi vì mình đang phát huy cái thấy, mà mình không thấy thì bị vô minh ái dục. Cho nên bây giờ mình đang phát huy cái thấy thì cái pháp gì cũng cần biết, pháp đó là pháp tình hay là đồng hay là hôn trầm thì miên hay là phóng dật hay là gì đó thì mình không cần biết, mà mình chỉ thấy là pháp đang phát sinh như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Còn ở đây đó thì mình, trong này có câu hỏi là nói là làm sao để tâm được quân bình bất phiền não á, thì cái đó không cần thiết, bây giờ trước mắt là phải cứ thấy ra cái đã. Khi thấy ra, hồi nãy thầy đã nói rồi, khi thấy ra đó thì do cái thấy đó mà tùy vào từng cái hoàn cảnh, từng cái duyên để mình đối trị thôi. Đơn giản là vậy thôi. Tùy duyên đối trị, nhưng mà cái thấy là chính. Khi nào mình thấy đúng đó, thì khi đó mình mới đối trị được. Cũng như một bác sĩ đó mà khám bệnh cho người ta mà chẩn bệnh đúng đó, thì khi đó mới là cho thuốc được. Thì cái cho thuốc đó là giống như đối trị, còn cái chẩn bệnh đúng mới quan trọng, phải không? Khi mà chẩn bệnh đúng đó, thì lỡ không có cái thuốc này thì dùng cái thuốc khác cũng được. Tức là cái phương tiện để mà mình đối trị đó thì nó uyển chuyển vô cùng. Làm cách sao mà đối trị được, nhưng mà đối trị là tạm thời thôi. Có đôi lúc không cần đối trị, cứ để vậy mà thấy, giống như hồi nãy mà nói là tâm xả đó. Cứ để vậy mà thấy thôi. Thì một ngày kia đó là cái thấy nó sẽ sáng ra, và nó sẽ thấy được tất cả mọi cái sinh diệt như thế nào. Còn á, bản chất của sự sinh diệt á, thì từ nó có sinh thì có diệt, nên mình đừng có cần xen vào. Xin thầy giảng rõ quan niệm về Phật giáo về vô ngã. Thiền sư A Chân Cha giảng trong cuốn Trong Vòng Sinh Diệt rằng trong thân xác ta chẳng có một ai cả. Khi con người chết, thân xác tan rã mà chẳng có ai chết cả. Không mấy người biết được rằng vẫn có một ai đó tiếp tục sống, đi đứng, nói cười. Vậy ai đó là cái gì? Đức Phật dạy rằng các sự kiện diễn ra như những hành động mà không có người hành động. Chúng con hiểu câu ấy ví như là các thầy giảng pháp cho Phật tử nghe, nhưng thật ra là chẳng có ai giảng cả, và cũng chẳng có ai nghe cả. Vậy thì việc giảng pháp là có thật hay là không có thật? Thật quá khó hiểu, khó tin. Hoặc là khi có một vụ án giết người thì có thể hiểu với tinh thần vô ngã là chẳng có ai giết, cũng chẳng có ai chết cả. Có cần gì phải xét xử hay không? Vậy thì có cái ngã hay là không có cái ngã? Làm thế nào hiểu được tính vô ngã? Vô ngã có phải là một điều bí ẩn không nên cố mà diễn giải chăng? Thưa thầy, chúng con đã được giảng trong sách và qua lời giảng nhưng rồi vẫn không sao hiểu rõ vì trí tuệ không đủ. Kính mong thầy giúp cho chúng con tỏ tường sự chỉ dẫn của thầy. Chúng con trân trọng cảm ơn thầy. Thực ra đó, bây giờ thì nếu mà thầy giải thích cho tường tầng theo kinh điển, theo này nọ đó, thì nó cũng không có tới đâu hết. Bởi vì cái này đó là cái mình phải thực chứng, chứ không phải là để lý luận. Cái vô thường, khổ, vô ngã là để là thực chứng, chứ không phải là lý luận. Cho nên đó, là ở trong này đó, ngay từ cái câu hỏi đầu là nói rằng xin thầy giảng rõ cho quan niệm Phật giáo về vô ngã. Đó không phải là quan niệm, đó là một sự thật, chứ không phải là quan niệm. Đó không phải là quan điểm riêng của đạo Phật, mà cái vô ngã là cái mà chung cho tất cả muôn loài vạn vật, cho dù tôn giáo nào cũng phải vậy thôi, chứ không có khác. ở đây thầy chỉ nói như thế này thôi. Thực ra cái ngã đó là nó được sử dụng dưới nhiều hình thức, cho nên mình phải, cái quan trọng vẫn là cái mà mình thường quan sát lại mình. Mình thường quan sát lại mình để mình thấy ra được cái sự vận hành của cái bản ngã đó như thế nào, cái sự tập khởi của cái bản ngã đó như thế nào, là qua chính cái sự quan sát lại mình là thiền á. Chỉ có thiền tức là chỉ có sự quan sát minh bạch lại chính mình để thấy qua thân, qua thọ, qua tâm, qua pháp thì có bản ngã hay không. Đó, đại khái là vậy. Thì cái này á là mình chỉ có từ quan sát để thấy lại mình thôi, chứ còn là có giải thích cách gì á thì nó càng nguy hiểm thêm. Bởi vì sao? Bởi vì càng giải thích ra đó thì càng hiểu, và hiểu trên lý trí thôi á thì không thể nào mà đi vào cái thực được. Cho nên á ở đây phải thực chứng vô ngã là thế nào. Bây giờ thầy lấy một ví dụ thôi cho dễ hiểu là thế này. Giả sử như bây giờ có một người đến chửi mình, có một người đến chửi mắng mình, mà mình hoàn toàn là bình tĩnh sáng suốt, thấy cái người đó đang chửi mình, thấy rõ thân của mình, thấy rõ tâm của mình đang như thế nào. Và người ta chửi như vậy mà tâm mình vẫn là bình thản, sáng suốt, bình thản. Thậm chí là mình không giận họ, mà mình còn là lắng nghe để cảm thông với họ, là họ đang nói cái gì, họ đau khổ như thế nào, họ có buồn phiền gì, để mình còn lắng nghe nữa. Thì như vậy là cái người đó đó là vô ngã. Biểu hiện của người đó là vô ngã. Nhưng mà nếu như bây giờ cái người đó chơi một cái thì đùng một cái là phản ứng lại liền, thì như vậy là cái ngã, mình không biết nó nằm, cái ngã nó nằm ở đâu, nhưng mà mình thấy rất rõ, phải không? Tức là hai trường hợp đó thì mình thấy một bên thì vô ngã, một bên này ngã, hoặc là một bên ngã ít, một bên ngã nhiều, thì nó rất là rõ. Bây giờ mình cứ quan sát trong đời sống hàng ngày đó, quan sát mình là chính. Nhưng mà nhiều khi mình cũng nhìn thấy coi thể những người chung quanh mình á, bạn bè hay là cha mẹ anh em á, nhiều khi mình cũng đọc thấy được cái bản ngã của họ như thế nào. Mà rồi dần dần á mình sẽ thấy là thật ra cái bản ngã đó là ảo chứ không phải thật. Bởi vì nếu một người mà hoàn toàn bình tĩnh sáng suốt á thì cái người đó sẽ là không bị cái bản ngã nó chi phối, không bị bản ngã lôi cuốn. Tức là không có cái ảo tưởng bản ngã nhiều, cho nên không có bị cái phiền não khổ đau chi phối. Còn cái người nào á mà phản ứng một cách là tham sân si chẳng hạn, thì lúc đó cái người đó sẽ phiền não khổ đau nhiều. Do đó đó mình là bây giờ để thấy được cái bản ngã hay là vô ngã đó, muốn thấy vô ngã thì đầu tiên phải thấy bản ngã xuất hiện như thế nào, hình thành như thế nào, cái cơ cấu vận hành của nó như thế nào, là mình phải thấy ra. Và khi mình thấy ra đó thì mình sẽ thấy rằng là cái nguyên nhân nào chính cái bản ngã này này mới là đưa đến cái phiền não khổ đau. Thì lúc đó đó cái người đó thấy ra cái bản ngã rồi thì người đó tự động nó sẽ thấy ra, cho nên thấy ra là chính. Thấy ra rồi á thì tự nhiên cái ngã nó sẽ bớt dần đi. Những cái ảo tưởng đó, bởi vì cái bản ngã này là do ảo tưởng tạo ra, thì những cái ảo tưởng này nó bớt dần đi thì càng thấy rõ ra. Cứ vậy thôi. Cho nên á cái chính vẫn là cứ phải quan sát lại mình mới thấy được vô ngã, chứ đừng có cố gắng tìm hiểu vô ngã. Cố gắng tìm hiểu vô ngã thì sẽ không thể nào mà thấy được vô ngã. Làm sao biết được, phân biệt được đâu là nghiệp dẫn, hay là tham muốn, hay là thử thách khi một việc gì đó xảy đến với mình?
À, khi một cái việc nào đó đó mà nó xảy đến với mình đó, thì cái việc đó đó là cái việc từ bên ngoài hay là từ bên trong mình? Từ bên ngoài, ví dụ như mình gặp một trở ngại nào đó từ bên ngoài, hay là từ bên trong mình, ví dụ như mình bình hay là mình gặp những khó khăn nào đó bên trong, hoặc là mang tính tâm lý, thì tất cả những cái đó đó vẫn là phải quan sát để thấy. Chứ đừng có nên nói rằng là cái này là nghiệp, cái này là do nghiệp, hay là cái này là thế này thế kia, mình đừng có kết luận, mà là phải quan sát để thấy rõ. Nhưng mà tất cả mọi tình huống nó đều là những cái bài học để cho mình thấy ra sự thật. Tất cả những tình huống trong cuộc đời này đó là thầy ví như là những cái tấm gương, giống như mình một cái tấm gương vàng hoa vậy đó. Khi mình gặp tình huống này thì mình để mình xem lại coi thử là trong tình huống đó đó mình phản ứng như thế nào, rồi tình huống khác thì mình lại xem thử là mình lúc đó như thế nào. Cho nên đó, cái cuộc đời này đó, tất cả mọi cái xảy ra trong cuộc đời này đều là những tình huống hay là những tấm gương để mình soi lại để thấy chính mình. Khi mà mình thấy cuộc đời là những cái tấm gương muôn mặt để mình thấy ra được bản thân mình á, thì lúc đó cuộc đời chính là cái trường học giác ngộ, là cái trường thiền lớn nhất để mình mình thấy ra mình. Chứ còn á, nếu mà không có những cái tấm gương đó mình không thấy mình, không ai chơi mình thì mình không biết là mình tự ái cỡ nào, mình sân cỡ nào đó. Cho nên là mình đừng có giải thích đó là nghiệp hay không nghiệp gì cả, mà mình thấy rõ ràng là nếu ai biết xem cuộc đời là những cái bài học hay là những cái tấm gương để mình thấy ra mặt mũi mình á, thì tất cả mọi cái đều là cái bài học, đều là thử thách để giúp mình á là thấy ra bản thân mình thôi. Mà thấy ra được bản thân mình á là điều tối hậu. Cái thấy ra cuối cùng là thấy ra đâu là sinh tử, đâu là niết bàn. Vậy nhắc lại cái lúc đầu là như vậy. Vậy thì mình cái nào á là phát xuất ra từ ham muốn của mình đấy, là tức là do nhân hiện tại, hay cái nào là do cái nhân quá khứ bây giờ nó đưa đến cái nghiệp quá, thì tất cả những cái đó thực ra đừng có nên, theo thầy là đừng có nên quá đặt nặng cái chuyện mà nghiệp hay không nghiệp. Nếu một người mình hiểu nghiệp một cách tổng quát thôi, chứ nếu mình hiểu nghiệp một cách quá chi tiết á thì nó lại không được. Vì Đức Phật ngài nói là nếu mà mình mà hiểu nghiệp một cách, tìm hiểu nghiệp một cách quá chi tiết làm có thể làm cho mình điên. Bởi vì những cái yếu tố của nghiệp đó nó rất là vi tế, mà nó rất là nhiều cái yếu tố, chẳng phải là nó đơn giản. Thí dụ bây giờ mình đi kinh doanh đi, chứ không phải mình có vốn không là được, không phải là mình có học không là được, mà nó còn rất nhiều yếu tố. Chẳng phải là do đó mình phải hiểu hết tất cả mọi yếu tố, mà riêng một trường kinh doanh thôi, cụ thể đó, có những cái mình không nắm được, có những cái mình nắm được nhưng mà có những cái mình nắm được, có những cái tình huống, có những cái điều kiện mà bất ngờ đó. Thì như vậy á, là mình chỉ có một cái là mình đủ trầm tĩnh sáng suốt để mà biến hóa vô cùng thôi, chứ còn không biết đâu mà nói được. Thành nên mình đừng có đổ vào nghiệp một cách là chung chung như vậy, mà mình phải xem tất cả mọi tình huống của cuộc đời ấy là những bài học hay là những tấm gương để mình soi sáng lại mình. Mà cái việc chính của thiền là soi sáng lại mình. Vậy thì những cái tình huống trong cuộc đời này đó là những cái điều kiện để giúp mình, đang giúp mình soi sáng lại mình. Vậy thôi. Kính thưa thầy, cho con hỏi, Khi con ngồi thiền, thân thư giãn, tâm buông xả, một lúc con thấy tức ngực. Con tròn vẹn với trạng thái đó, nhưng càng tức ngực hơn. Con đã điều chỉnh thế ngồi, vẫn không hết. Nhưng đến lúc con không còn tròn vẹn với nó, thì nó từ từ giảm đi. Như vậy là sao? Kính thầy giúp con. Câu hỏi này là cũng hay đó. Bởi vì thế này, tròn vẹn không có nghĩa là mình phải là mình thường hay hiểu chữ niệm đó, hay là cái chữ và là mình phải là tập trung vô đó. Không phải tập trung. Tròn vẹn là không có tập trung gì cả. Cho nên thầy mới nói là đa phần mình là khi thiền mình thiếu mất hai yếu tố. Hầu hết những người ngồi thiền là thiếu hai yếu tố. Hai yếu tố hết sức quan trọng, đó là tự nhiên và vô tâm. Tự nhiên tức là ví dụ như mình ngồi rất là tự nhiên. Nếu mình ngồi, có thể mình ngồi rất tự nhiên, mình cảm nhận tròn vẹn rất tự nhiên, thì không hề có đau, không hề có tức ngực. Mà tức ngực là bởi vì khi mình ngồi vô cái thư giãn buông xả, nhưng mà thực ra đó mình cố thư giãn buông xả, mình cố tập trung lại, cho nên mới sinh ra tức ngực. Thì cái sai nó ngay ở cái chỗ là mình sử dụng cái tâm sai á. Tròn vẹn không có nghĩa là tập trung hẳn vào một cái trạng thái nào đó, mà mình chỉ biết nó vậy thôi, mình chỉ biết nó một cách tự nhiên vậy thôi, chứ không cần phải là phải cố gắng, phải là truy tìm. Cho nên thầy mới nói là trong thiền á, phải loại bỏ những cái điểm này ra. Không tích cực, không miên mật, không cố gắng miên mật, không có tìm kiếm đối tượng. Tức là bây giờ mình phải là tập trung vào cái đối tượng đó, không theo dõi nó và không có ghi nhận nó. Thiền chỉ là thấy một cách tự nhiên vô tâm. Chữ vô tâm ở đây không có nghĩa là lơ là, mà chữ vô tâm ở đây đó là không cố ý giữ tâm trên cái đối tượng đó theo ý mình. Có hiểu ý thầy nói không? Cái này đó là phải những người thực hành nhiều mới hiểu được á. Vô tâm. Ví dụ như bây giờ thầy đứng đây, thầy vẫn hoàn toàn sáng suốt, ai hỏi gì thầy vẫn trả lời, nhưng mà thầy vô tâm. Chứ nếu bây giờ thầy có một cái ý gì đó, mình trong tâm thầy mà có cái ý gì đó, thí dụ như bây giờ là mình phải nói thế nào cho thật hùng hồn. Ví dụ như thầy có cái ý vậy, mình phải làm sao mà thuyết phục được người này, thì là hữu ý rồi, chứ không phải vô tâm. Vô tâm là ai hỏi là thầy nói thôi, nói xong thôi, thôi, đó là vô tâm. Nhưng mà chính cái vô tâm đó, cho nên tâm mới thật sự rộng lặng trong sáng. Còn nếu mình có một cái hữu ý là phải thế này, khi mình ngồi mà thư giãn buông xả, thì lẽ ra là thư giãn buông xả là tự nhiên vô tâm, thì mình là đã có cái hữu ý, có cái hữu ý trong đó rồi, cho nên nó làm cho tức ngực. Mà khi nó tức ngực rồi đó, mình lại cố mà tập trung vào cái tức ngực đó nữa, thì nó lại càng khó chịu hơn. Đó, thiếu vô tâm, thiếu tự nhiên vô tâm. Bây giờ đó, thư giãn buông xả, tự nhiên vô tâm đó, thì mới được. Thư giãn buông xả, tự nhiên vô tâm, cứ ngồi bình thường thôi, rồi cái gì đến thì thấy, cái gì đi thì thôi, vậy thôi. Chứ không cố ý là để giữ tâm lại, hay là cũng cố ý để bất kỳ cái gì cả. Cho nên gọi là vô tâm. Vô tâm là không cố tâm, không có hữu ý, làm bất kỳ điều gì, chỉ ngồi thư giãn buông xả, chuyện gì xảy ra thì cứ thấy một cách tự nhiên. Thế đó, coi lại đó, coi lại cái cách hành đó.
Con xin hỏi, thường sau khi thực hành theo phương pháp thầy giảng, chỉ trong thời gian rất ngắn khoảng 30 phút, nhưng sau đó thì con rất tỉnh, không thể ngủ lại được. Nên con thường thiền vào buổi trưa, chứ không thiền vào buổi tối. Và thường sau khoảng 10 phút thiền thì con lại rơi vào ngủ. Ngủ mê luôn rồi chứ. Như vậy có sao không thưa thầy? Con xin thầy chỉ giáo thêm. Trong này á, nó có hai cái mà trạng thái mâu thuẫn nhau. Một cái đó thì lại là quá, quá là tỉnh thức, tức là quá cố gắng mà sáng suốt để mà thấy cái tâm hay là thấy cái thân gì đó. Thì trong cái hành đó thì một khi đó thì quá đi á thì làm cho mất ngủ. Tức là cái đó là mình sử dụng tâm hơi quá. Còn khi đó thì mình lại buông cái tâm hơi quá, cho nên sinh ra buồn ngủ. Vậy thì bây giờ là quân bình hai trạng thái lại đó. Cái tâm của mình á, thường thường nó có hai cái trạng thái. Mình nhớ là điều này nghe. Bây giờ nhắc lại này, nhắc lại cái đầu á. Cái đầu tiên là thầy nói đó, bây giờ thầy nhắc lại này. Chuyện gì xảy ra ở nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp thì mình chỉ thấy thôi. Đó là thiền. Chứ không phải là thiền để mà thân như thế này, thọ như thế kia, tâm như thế nọ, không phải vậy. Tức là cứ để thân, thọ, tâm, pháp như thế nào trong điều kiện tự nhiên để thấy ra nó như nó là. Đó. Mà thấy đó thì thấy một cách, trong đó trong cái thấy đó là chỉ thấy thôi, mặc dù nói là thần trồng chú tâm quan sát, nhưng thực ra đó là cái đó là cái yếu tố tự nhiên nó phát sinh ra thôi, chứ không phải là mình cố gắng thần trồng chú tâm quan sát. Ví dụ như bây giờ thầy muốn uống nước thì tự nhiên thầy phải quan sát được, đó là nó tự nhiên. Thành nên những yếu tố mà thầy nói đó là yếu tố tự nhiên, chứ cũng phải là quá cố gắng thần trồng chú tâm quan sát là sai á. Tức là nó sẽ tự nhiên khởi lên cái thần trồng chú tâm quan sát đó để mình thấy thôi. À, cho nên vẫn nhắc lại là vẫn chỉ thấy pháp đến đi như thế nào trong nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp một cách tự nhiên. Mà trong đó đó đừng có xen cái ý đồ của bản ngã vào. Vô tâm là vậy đó. Vô tâm tức là đừng có xen ý đồ của bản ngã vào mà chỉ thấy thôi. À, bây giờ thấy mà do cái tâm lúc đó đó nó quá tỉnh táo, cho nên nó làm cho dao động, làm cái tâm nó tỉnh bơ, hơi căng thẳng đó. Tỉnh bơ như vậy tức là hơi căng thẳng đó. Thì lúc đó đó phải thư giãn buông xả, đó gọi là thư giãn buông xả, thì tâm nó sẽ là ổn định, nó sẽ là yên dần, nó sẽ ngủ. Tức là khi mà mình tối mà mình nằm ngủ đó thì mình nên là thư giãn buông xả. Tức là lúc đầu thì mình ngồi, lúc đầu thì mình vẫn là cảm nhận tròn vẹn thân tâm, nhưng sau đó là mình nên là thư giãn buông xả để cho cái tâm đó là lắng dịu xuống và nó ngủ. Nhưng mà trường hợp mà mình ngồi một lát á thì nó hôn trầm, tức là nó buồn ngủ, thì trường hợp đó có thể là bởi vì do duyên. Do duyên là nhiều khi do duyên chứ không phải là do tâm thiền cũng có. Thí dụ như là hôm nay mình uống trà hay uống cà phê hay là mình ăn một thức ăn gì đó mà làm cho cái thân mình á nó hơi bị là căng thẳng một chút. Cho nên á, khi mình ngồi thì mình rất là tĩnh và sau đó ngủ không được. Thì có khi cái ngủ không được đó không phải là do tâm mà là do thân cũng có. Còn khi mình hôn trầm á thì cũng chưa hẳn là mình đã hôn trầm mà là do cái ngày đó mình làm việc mệt quá hay là huyết áp bị tụt xuống, cho nên mình cảm thấy là mệt mỏi và nó rơi vào giấc ngủ. Thì nếu như mình nhớ cái điều này ha, nếu như cái do điều kiện khách quan, nếu mà do điều kiện khách quan thì cái đó là không phải là do tâm, thì lúc đó mình phải ngủ thôi, tức là do mình buồn ngủ thật sự thì giờ mình ngủ cứ ngủ thôi, đâu có sao. Đó là mình thiếu ngủ, thì đó là điều kiện khách quan. Hoặc là do mình uống cà phê cho nên bây giờ mình quá tịnh mình ngủ không được, thì bây giờ mình cứ nằm thư giãn buông xả để tự nhiên vậy là khi nào ngủ ngủ chứ đừng có cố ngủ để thôi. Đó là khi điều kiện khách quan. Còn nếu mà do tâm mình á thì mình có thể điều chỉnh cái tâm mình theo cách là nếu mình buồn ngủ thì mình phải là tinh tấn phấn chấn lên. Cái tâm mình á phải phấn chấn vui vẻ, phấn chấn lên thì nó mới thoát ra khỏi cái ngủ. Còn khi mà cái tâm mà nó dao động quá đó thì lúc đó mình thư giãn buông xả lại. Đó là cái cách làm, cái cách đối trị. Cách đó là cách đối trị, tức là mình thấy rõ được cái tâm của mình lúc nó thụ động hay là nó dao động. Nếu dao động thì mình buông xả bớt, còn nếu mà nó thụ động thì mình phấn chấn lên. Vậy thôi.
Dạ kính bạch thầy, hồi xưa con đi học thầy cô hay dạy về khoa học phương Tây, mà khoa học phương Tây hay lấy tên một người nào đó phát minh ra một điều gì đó để lưu danh, từ đó khởi sinh tâm lý muốn để mình có được gì đó lưu lại cho hậu thế thì mới thấy ý nghĩa. Dạ bạch thầy, câu hỏi cái nội dung cuối có nghĩa là chết là hết thì tội gì hướng thiện cho khổ.
Cái chuyện mà lưu danh cho hậu thế đó là người ta nói có ý nghĩa khác, tức là khi mình một cái người đó họ làm một cái điều gì đó rất là tốt, họ chẳng có hề có ý là lưu danh hậu thế gì cả, nhưng mà vì họ làm tốt cho nên người đời người ta nhớ mãi, thì cái đó là lưu danh hậu thế. Thí dụ như Đức Phật, ngài không muốn là lưu danh hậu thế, nhưng mà bây giờ cả ngàn đời sau vẫn là nhớ ơn ngài, thì cái đó là chuyện khác. Cho nên á, không phải là mình cố gắng để mà lưu danh hậu thế, mà là mình cứ sống đúng, sống tốt, thì tự nhiên cái đúng tốt đó nó đã là đem lại rất nhiều cái tốt đẹp cho mình và người. Còn cái trường tốt đẹp đó nó có lưu danh hậu thế hay không á, thì trường đó là để cho pháp vận hành, chứ còn mình không có không phải đó là cái tham muốn của mình. Nên là không cần phải nghĩ đến cái chuyện là làm thế nào để lưu danh hậu thế. Nhưng mà mình sống á thì làm điều gì đó đem lại nhiều lợi ích cho mình, cho người, đem lại lợi ích cho cuộc đời thì là tốt. Nhưng mà chỉ làm lợi ích cho cuộc đời thôi chứ không phải là để lưu danh hậu thế.
Nhưng mà do làm lợi ích cho cuộc đời cho nên người đời người ta mến thương, người ta nhớ mãi thì chuyện đó là vậy. Còn á, con cháu, cha mẹ hay ông bà đối với con cháu thì cũng vậy thôi. Tức là nếu mà ông bà cha mẹ mà đối với con cháu hết sức là tình nghĩa, ân nghĩa nàng như là Thái Sơn rồi chẳng hạn vậy, thì đương nhiên là con cháu nó sẽ nhớ. Còn không phải là mình cứ chết rồi cứ muốn là thờ rồi con cháu cứ nhớ mãi thì cái chuyện đó không chắc. Nhiều khi cái đời con mình thôi là nó nhớ, chứ còn đời cháu nó quên mất rồi. Đời chắc thì không biết ở đâu mà nhớ, thì thôi cũng nhớ để làm gì. Vì mình đó là mình sinh ra trong cuộc đời này á là để mình học bài học của mình, học xong rồi bài học thì là thôi, cho đâu cũng cần phải lưu danh hay là để cho con cháu nhớ để làm gì cho mệt. Con cháu không nhớ có khi khỏe hơn á. Nhớ rồi cứ mời ông bà về, năm nào cũng mời ông bà về. Cúng thì ông bà không ăn gì được hết, bởi vì cúng xong rồi là mình dọn xuống ăn thôi, mà ông bà cũng chẳng ăn, mà cứ mời về hoài, cho nên ông bà siêu thoát không được. Cho nên á, đừng có để con cháu nhớ, con cháu nhớ là khổ lắm á, là không có siêu thoát được đâu. Còn cái gì nữa, cuối cùng là cái gì? Câu này thì có người hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, làm sao mà mình biết được là mình có kiếp sau? Thì Đức Phật nói là nếu có kiếp sau thì cái người làm thiện thì kiếp sau người đó sẽ được hưởng phước. Còn nếu không có kiếp sau thì cái người làm thiện sẽ hưởng phước trong kiếp này. Vậy thôi, Đức Phật ngài trả lời vậy đó. Còn nếu một người làm ác thì nếu có kiếp sau thì cái người làm ác đó thì sẽ là khổ trong kiếp sau. Còn nếu mà không có kiếp sau đó, thì người làm ác đó là tự dày vò lương tâm mình là đã khổ rồi. Cho nên thực ra là cái hồi nãy thầy nói giờ đó, nãy giờ đó là ý thầy muốn nói thế này. Bây giờ mình cũng cần biết là kiếp sau hay có kiếp sau hay không có kiếp sau, mà quan trọng là bây giờ mình thấy là mình đang sinh tử luân hồi hay là mình đang niết bàn, mình đang phiền não khổ đau hay là đang niết bàn, đang giải thoát niết bàn, đại khái là vậy. Vậy thôi, mà mỗi người đều phải tự thấy ra ngay bây giờ. Bây giờ mình đó làm một cái điều ác thì thân tâm mình nó cũng yên, làm sao mà mình thì tức đó là phiền não khổ đau rồi, không phải là niết bàn rồi. Còn nếu mình làm một cái điều thiện, mà điều thiện thật sự mình làm, khi nào mà các vị làm một điều thiện giúp đỡ ai cái gì đó thì tự nhiên mình thấy nhẹ nhàng, rất là vui vẻ nhẹ nhàng, thì đó là cái phần thưởng của mình rồi. Như vậy thì cái việc mà mình làm thiện á là mình được hưởng cái vui đó ngay tại bây giờ thôi. Cái mục đích của mình vẫn là cái mục đích thấy ra cái gì đưa đến phiền não khổ đau, cái gì đưa đến là giải thoát niết bàn, mà ngay trong đời sống này. Chỉ khi nào mà mình thấy ra được ngay đây đâu là phiền não khổ đau, đâu là niết bàn, thì lúc đó mình mới thật sự là đi đúng con đường mà Đức Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Y đằng nô nhang tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha. Nô nhang tì nàng hôn tu su kỳ ta. Ta yô y đằng nô nhang tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha. Ta yô y đăng và tâm mê bùn nhân a sa bác khả và hăng hôn tu.